ยะตามดันแหล่ฉันฟ้าย่อบาเสียเสียเสียเติมเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสียเสีย
Yeah, yeah.
ีน้องน้อยลำลาคู่พลันกาเจริญสาลีทั้งเหนียนแม่คือเจ๊คงใส่เสื้อเต็มทางต้องเกียร์สาบลาคู่พลันกาเจริญยิ้มตุ้งตึงเกียร์เยื่อเจ๊คงป่าดีอันต้องเสียเงินสาบลาคู่พลันกาเจริญยันโยกันเสื่อว่าเจริญเกียร์สาบวงตีใจการเดินป่าปลาผู้พลันก้าวเดินสองตาหันใดเดือดวิทันใดจึงโอวาเนี่ยสร้างลาผู้พลันก้าวเดินที่สุขจามเบียดเลย
ดังดังดัง
คมเศร้าเตอตายป่าโบเยี่ยมลาผู้พลันก้าวเดินยิ่งสะหันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยดัง
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thường không tín thành tín lệnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, những thứ hiếm hoi, sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám rị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với nghìn tín, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 8 tháng 2 âm lịch, ngày Thái tử Siddhartha xuất gia, cũng là ngày Bồ Tát. Để xin mời tiếp Huệ Ngọc thay Phật tử lên xin giới ạ.
Sa trú, kính cảm ơn sĩ phụ thường. Nam mô Buddhaya. Dạ con Huệ Ngọc thành kính lãnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Sắp Kính, Ni sư Liễu Pháp cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị. Xin cảm ơn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tỳ siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkhasammayam sante cisarane nasa attang yasamman na jatang upposatthang yacchama dutiyam vimayam sante cisarane nasa attang yasamman na jatang upposatthang yacchama tatiyam vi mayang sante tisarane nasa attang yasamman na jatang upo satang yacchama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn bậc ứng
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami. đệ tử nguyện quy tăng.
Lục tỷ dâm bi Phật hằng sa năng la cha mi đệ lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Putang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Putthang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Putthang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Nói chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại phần giới. Anh đi và đăng sắm mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikapadam Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Dana we ramani sikha panse tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramani sikha padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Viramani Sikha Padang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Viramani Sikha Padang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musa Vada Ve Ramani Sikha Padang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musa Vada Ve Ramani Sikha Padang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrami raja macapamani sikha padang samadhiyami dan lembut.
Sukrami raja macapama dakana weramani sikha padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phu chất na vê rạp mạ ni sít kha pa đăng sa ma di ya mi để tự quyền giữ giới công ăn phi thời.
Vikala phu chất na vê rạp mạ ni sít kha pa đăng sa ma di ya mi để tự quyền giữ giới công ăn phi thời.
Ngài chị vi tập qua đi tàu quý phu sân lạc thà na quý ma đi gia mi đi tự nguyện giữ giới không ca của nhà kịch, thưởng thức ca của nhà kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta wi su ka na na sa Kadasana malagyan thawi le panatharana man dana wifu sanatana weramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ngài Buddha Sayana Maha Sayana Vyramani Chikha Padang Tử Nguyện Giữ Giới Không Sử Dụng Sàng Tỏa Cao.
Uccha Sayana Maha Sayana Vyramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao xa. Ít mang ác thăng chắc sắp mang Nà chắc tăng bút thất tăng nhát tăng Ú bồ sát thăng ít mang chá rát tình Ít mang chá di hoa sang Samma de hoa a de rát kết tâm Samma di a mi. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì Bà quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền Chọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athasika padani uposatha sila wasena imanjari ting imanjari kusang Satukang tatwa apamadena samariketapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và Phật quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A Ma Phan Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin janti silena fu sampada silena niputin janti tasma silang viso thayye. Người giữ giới hẳn được phúc túc thọ sanh, mạng chung thọ sanh là cảnh là tháng giêng chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Ichitang patitang tamhang khipameva asamachatu Satte purantu sangkappa chando panaraso yatha manicho tiraso yatha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được bao thành tựu kịp thời đến người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.
Sa thủ sa thủ lành thai, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ Thượng Phật Thị Siêu và kính tri ân Thượng Tọa đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con trong đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma những thứ hiểm hoi, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Giác, kính đại lễ Thượng Phật Thầy Siêu, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay tuy ngắn nhưng mà lại đưa chúng ta đến ba cái vấn đề khác nhau cùng chung một cuộc đề tài. Ba chủ đề khác nhau đó là hình ảnh của một sự xuất hiện của một vị Phật chánh đẳng giác, một người có thể tuyên thuyết đúng đắn lời dạy của Đức Phật, và một người sống biết ơn và tìm cách báo ơn. Các ba điều này tuy rằng là ba điều hoàn toàn khác biệt nhưng mà lại có cùng chung một đề tài, đó là những thứ hiếm hoi trong cuộc đời này. Có lẽ chúng ta dễ dàng đồng tình với một điểm là sự ra đời của Đức Phật là có, nhưng mà cái người giảng pháp Đức Phật có phải là sự quý hiếm không, hay là vấn đề tri ân và báo ân có phải là một điều khó thấy trong cuộc đời này không? Nhiều người trong chúng ta rất là buồn khi mà mình làm một điều gì tốt cho người khác và bị vội quên đi, hay thậm chí không ai nhắc nhở đến. Chúng ta ráng cố gắng để tìm hiểu điều này qua pháp thoại của Đi Sư Địa Pháp. Nhưng mà trước nhất xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con nhập mình con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý anh chị đó, quý đạo hữu. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Thầy Tham Ma. Những điểm, những thứ hiếm hoi tăng chi bộ phẩm ba pháp kinh 112 khó tìm được. Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời thế nào là ba? Này các tỷ kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, khó tìm được ở đời. Người có thể thuyết pháp và lực do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người tri ân biết ân, khó tìm được ở đời. Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Những điểm lưu ý: một, không phải dễ dàng gặp một vị chánh đẳng chánh giác. Hai, khó tìm người thuyết giảng đúng chánh pháp của Phật. Ba, rất ít người tri ân và báo ân. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tỉnh, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tăng, cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý Phật tử. Bài học hôm nay là một đoạn kinh rất là ngắn, được trích từ trong Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Bát Pháp. Có những điều đó, đôi lúc mình quý vị thấy rằng là có những chuyện mình cảm thấy như là rất là thường, rất là dễ dàng. Nhưng mà đến khi mà mình đọc cái bài học hôm nay, Đức Phật Ngài nói rằng có ba điều hiếm có. Vậy thì chúng ta cùng suy ngẫm xem có thử là những cái điều này có thực sự hiếm hay không. Và nếu như mà nó hiếm như vậy, mà nếu như chúng ta có cơ may gặp được, thì chúng ta nên có một cái thái độ như thế nào? Như trong cái bài như trong bài học hôm nay, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng có ba điều hiếm có, khó tìm được ở trên đời. Thứ nhất đó là sự xuất hiện của Đức Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Quý vị biết rằng đó, khi mà nói về các vị giác ngộ, thì có ba bậc giác ngộ gọi là Thanh Văn Giác, Độc Giác và Toàn Giác, hay là chánh đẳng chánh giác. Thì trong ba bậc giác ngộ này đó, thì Thanh Văn Giác cái số lượng rất là nhiều. Chẳng hạn như Thanh Văn Giác tức là vị giác ngộ do nghe được lời thuyết pháp từ một vị Phật hay là từ một người nào đó. Thì khi có một vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời, thì sẽ có rất là nhiều những người khác do nghe được giáo pháp của Ngài và cũng được giác ngộ trở thành một vị A-la-hán. Thì như vậy cái số lượng ấy có khi tùy theo cái công hạnh của mỗi vị Phật mà cái số lượng đó rất là đông. Có những cái vị Phật thì đồ chúng đông, có tới hàng trăm ngàn người, hàng triệu người, nhưng mà có Đức Phật thì chỉ có vài trăm vài ngàn người thôi chẳng hạn. Nhưng mà phần lớn đó thì cái số lượng của các vị Thanh Văn Giác đó, tương đối là nhiều, tức là một vị Phật Toàn Giác giống như là một cái hạt giống, và khi mà một cái ngọn đuốc đầu tiên, và từ những cái ngọn đuốc này đó thì có thể là truyền lửa cho những cái ngọn đuốc khác. Từ một ngọn đuốc mình có thể truyền cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cái ngọn đuốc khác, mà những cái ngọn đuốc này đó là không có mất đi ánh sáng, nó chỉ làm cho cái ánh sáng nó càng sáng lên mà thôi. Mỗi ngọn đuốc khi nhận ánh sáng từ cái ngọn đuốc đầu tiên đó, thì ngọn đuốc đầu tiên vẫn không mất đi ánh sáng, mà những tất cả những cái đuốc mà mới đó, mới được thắp nó vẫn cứ sáng lên. Cho nên là khi một vị Phật Toàn Giác ra đời đó, thì có rất là nhiều vị Thanh Văn Giác. Cho nên nếu như mà so sánh cái đồ mà hiếm có đó, thì rõ ràng là các vị Thanh Văn Giác thì dễ dàng có hơn là các vị Toàn Giác. Rồi Độc Giác đó là những vị mà chỉ tu tập một mình thôi, không do nghe pháp của một vị Phật nào cả, tự mình sống tu tập chiêm nghiệm và cũng chứng đắc đạo quả, cũng trở thành một vị A-la-hán. Như vậy vị này tự mình giác ngộ. Chữ độc có nghĩa là từ mình, một mình riêng lẻ, không có phụ thuộc, không cần nhờ cái sự giúp đỡ chỉ dạy của người khác. Và bên cạnh đó đó thì vì này cũng không có cái công hành hay là cái nguyện rằng là mình phải đi khắp nơi để giáo hóa, để đem lại cái sự giác ngộ cho những người khác, mà vì này đó thì chỉ sống vì này đó thì chỉ sống là trong cái sự thọ hưởng cái sự an lạc của sự giác ngộ. Và nếu như khi nào mà có duyên gặp vị nào, chẳng hạn như là mình hay nghe câu chuyện của những người mà do cúng dường một vị Phật Độc Giác một bữa cơm thôi, nhưng mà sau này xin được làm chư thiên, được làm hoàng hậu, hay là có được cái phước báo rất là thù thắng. Thì như vậy đó, quý ngài tuy là không có phát nguyện đi hằng họ đồ sanh, nhưng mà sự xuất hiện của quý ngài cũng là một cái cơ duyên rất là lớn và đem lại cái sự an lạc cho rất là nhiều chúng sanh khác. Nhưng mà đặc biệt là vị Phật chánh đẳng chánh giác đó là một cái quả vị rất là cao quý và rất là hiếm có. Bởi vì quý vị biết rằng đó là không thể có hai vị Phật Toàn Giác cùng xuất hiện trong một cái kiếp trái đất. Ví dụ như cùng một lúc mình có thể có nhiều vị Thanh Văn Giác, cùng một lúc mình có thể có nhiều vị Độc Giác, nhưng mà không thể cùng một lúc, cùng một thời điểm mà có thể xuất hiện hai vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy, đó là cái điểm đầu tiên mình cảm thấy rất là hiếm hoi. Và cái thời điểm mà một vị Phật Toàn Giác ra đời, Ngài sống ở trên đời, Ngài đi thuyết pháp độ sanh, và mà so với cái thời điểm mà không có ngài tồn tại, chẳng hạn như ngài như mình lấy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, thì cái thời gian mà ngài sống ở trên cuộc đời thì chỉ có 80 năm thôi, và sau đó thì ngài vô dư niết bàn. Nhưng mà giáo pháp của ngài thì vẫn còn lại, có thể là còn được 5.000 năm nữa. Như vậy đó là cái thời gian mà giáo pháp tồn tại 5.000 năm so với cái thời gian mà Đức Phật ngài sống hiện hữu ở trên cõi đời này chỉ có 80 năm, thì như vậy cái khoảng thời gian có Đức Phật là rất là ngắn. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà có giáo pháp mà so với cái khoảng thời gian mà không có giáo pháp thì nó lại càng dài hơn nữa, dài vô cùng. Thì mình cứ tưởng tượng rằng là một cái đoạn đường, một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy, không, khi mà giáo pháp sau 5.000 năm đó thì giáo pháp sẽ dần dần biến mất. Và cái sự trong chủ giải đó thì cũng có giải thích cái trình tự mà khi mà biến mất của các cái giáo pháp đó, giáo pháp của Đức Phật đó, thì nó cũng phải chịu cái luật là vô thường, cũng sẽ bị biến hoại thôi. Thì không phải là không phải là giáo pháp là cái đã là cao quý thì nó không có biến hoại. Ngay cả Đức Phật cái quả vị Phật là cao quý như vậy, nhưng mà khi mà hết tuổi thọ thì ngài vẫn vô dư niết bàn. Cũng tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Phật tuy rất là cao quý đó, tuy là khi mà thực hành thì ai cũng có được cái sự lời lạc cả, nhưng mà không phải rằng là khi mà nó cao quý như vậy đó thì nó sẽ không mất. Rõ ràng là tại vì nó cũng phải chịu cái quy luật của thành trụ hoài không, cho nên giáo pháp cũng từ từ bởi biến mất. Chẳng hạn như đầu tiên là nó sẽ mất đi, là không có còn người đắc a la hán nữa. Có người tu thì rất là nhiều, nhưng mà người đắc quả thì rất là ít, và tới lúc thì không còn ai đắc quả a la hán. Rồi sau đó đó không còn có ai là thuộc lòng tâm tạng cả. Rồi sau đó không có ai thực hành pháp hành thiền chỉ thiền quán nữa cả. Rồi sau đó không còn ai có dự giới nữa cả. Và rồi thì thậm chí một cái chữ Phật người ta cũng không có biết. Rồi một cái khoảng thời gian rất là dài, chúng sanh sống ở trong tâm tối, ở trong bất thiện, ở trong tham lam sân hận si mê, họ hành động và họ sống như vậy. Và ở trong cuốn Bộ Chánh Giác Tông đó thì cũng có giải thích là ví dụ như khi mà một khi mà giáo pháp của Đức Phật không có con nữa, chúng sanh mà họ làm ác đó, mà thậm chí họ cũng không biết rằng đó là điều ác, mà người nào càng làm ác á, thì người ta là càng cá người, cho nên người ta thi đua nhau để làm ác. Và vì làm ác một cách hoan hỷ ưa thích như vậy, cho nên cái quả ác đó, nó đưa tới khiến cho cái tuổi thọ người ta giảm dần. Chẳng hạn như bây giờ cái thời gian mình hiện giờ là mình đang còn có giáo pháp, còn có sự tu tập, thì tuổi thọ bây giờ trung bình của một người là 70-80. Nhưng mà với thời gian khi sau này khi mà giáo pháp không còn nữa đó, thì tuổi thọ của con người sẽ giảm dần, còn chỉ còn 50, chỉ còn 40, chỉ còn 30, chỉ còn 20, cho đến lúc tuổi thọ của con người chỉ còn có 10 tuổi thôi. Và khi đó đó thì người ta làm ác, người ta có những cái cuộc chiến tranh tương tàn lẫn nhau, người ta giết chóc lẫn nhau mà rất là ghê sợ. Cho nên có một trong chủ giải thì nói rằng có một nhóm người họ phải chạy vào trong rừng để họ tồn tại, và khi sau khi cái nàng kiếp đó nó chấm dứt thì họ trở về và họ khuyên nhau rằng là mình sát sanh nhiều quá thì tàn hại về nhau như vậy thì sẽ rất là đau khổ, cho nên từ từ người ta bắt đầu làm thiền trở lại, người ta giữ giới trở lại. Và với sự làm thiền, với sự giữ giới, với cái sự phục hồi cái đời sống đạo đức thì tuổi thọ con người dần 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 tăng lên cho tới cái lúc mà đến 84.000 tuổi đó, thì khi đó Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Thì quý vị thấy rằng cái khoảng thời gian mà cứ tăng tuổi thọ tăng lên dần dần đó, có phải là tăng một lúc mà nó nhảy vọt từ 10 tuổi lên tới 100 tuổi, tới bởi mấy muốn tuổi, mà cứ phải vài trăm, 100 năm mới tăng lên một tuổi một lần. Thì quý vị sẽ thấy rằng nếu như mình làm một cái bài tính đó, thì mình sẽ thấy rằng cái khoảng thời gian mà không có Đức Phật, không có giáo pháp của ngài, và chúng sanh họ sống ở trong tham lam sân hận si mê, trong tội tâm như vậy đó, nó rất là lâu xa. Cho nên vì vậy cho nên cái sự xuất hiện của một Đức Phật ở trên cõi đời này nó rất là hiếm hoi, và vì vậy cho nên rất là quý báu. Và ngay cả cái việc mà Đức Phật, một vị Phật ra đời mà còn khó khăn và hiếm hoi nữa đó, là bởi vì không phải dễ dàng để mà trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Có những vị đã phát nguyện trong tâm một thời gian rất là dài, rồi cũng đã nói ra rồi. Nhưng mà nếu như không có gặp được một vị Phật tổ nào để thọ ký cho mình rằng mình sẽ thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì vị đó vẫn còn gọi là bất định Bồ Tát, Aniyata Bodhisattva. Aniyata là bất định. Chỉ có khi nào được thọ ký, được một vị Phật thọ ký thì mới gọi là xác định. Mà một đã là bất định thì không biết cái ngày nào tu tập tới ngày nào mới thành Phật. Mặc dù vẫn kiếp nào vẫn tu, khi một người đã phát nguyện trở thành một vị Phật á, mà trong tâm một thời gian rất là dài thì đến phát nguyện ra ngoài bằng lời, mà nếu như không được thọ ký thì vẫn là bất định. Còn nếu như mà một vị nào đã phát nguyện trong tâm một thời gian dài, rồi phát nguyện ra lời và sau đó được một vị Phật thọ ký cho, thì ngay cả từ khi mà được thọ ký rồi đó thì cũng phải tu ba la mật thêm 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Mình hay nghe cái chữ a tăng kỳ đó, đôi lúc quý vị không hiểu cái chữ a tăng kỳ là bao nhiêu. Thì khi mà nói chữ a tăng kỳ thì trong tiếng Pali gọi là asankhya đó, thì trong chủ giải đó thì có giải thích khi mà về a tăng kỳ đó là ví dụ như có một cái khối đá vuông vức, vuông, một khối đá vuông, mỗi chiều của nó đó là cao một do tuần Yojana thì tiện họ được khoảng chiều dài khoảng 16 cây số, mỗi chiều là 16 cây số. Một tảng đá như vậy nó vuông vức như vậy, mỗi chiều 16 cây số, mà trong 100 năm á, thì mình có một vị chư thiên xuống lấy một cái tấm lụa mỏng quét qua cái khối đá đó, quét một lượt qua thôi, rồi đến 100 năm sau cũng có một vị khác tới quét như vậy, mà cứ quét tiếp, mà tới khi nào cái khối đá đó đó nó nhẵn, nó băng cái mặt đất, thì khi đó mới gọi là một a tăng kỳ. Thì quý vị thấy một đặt một mình thấy một ví dụ như vậy, thì cái thời gian để cho một vị Phật, một vị Bồ Tát đó mà tu ba la mật mật đó là một a tăng kỳ, mà lấy 4 a tăng kỳ thì thêm 100.000 đại kiếp. Và một cái đại kiếp như vậy thì nó là một cái quá trình rất là lâu dài. Khi mà nói tới chữ kiếp đó, thì kiếp thì nó có 4 là hội, thành, trụ, hoài, không. Và nó là mỗi cái lần như vậy nói ở đây kiếp đó, tức là cái kiếp của trái đất, chứ không phải kiếp là 1 năm hay là 100 năm, mà là kiếp của một trái đất. Tức là khi mà trái đất bắt đầu cấu tạo nên mà chưa hề có một sự sống nào cả, một cái quá trình hình thành từ khi mà nó đang còn là bọt nước, rồi dần dần nó đặt lại như bột, rồi nó cứng như đất như vậy một cái khoảng thời gian rất là lâu. Thì mà trước cho đến khi mà đất có đủ đồ cứng đó để mà một chúng sanh có thể ở được đó, thì kiếp đó gọi là kiếp thành. Rồi từ khi mà có một người đầu tiên mà sanh vào địa cầu, từ sinh sôi nảy nở lên, đến khi mà bây giờ con số mà càng ngày càng tăng như bây giờ chúng ta hiện nay đó, thì cả đó gọi là kiếp trụ. Chúng ta đang sống ở trong kiếp trụ, cho nên chúng ta mới thấy rằng là con người sinh ra sao mà nhiều thế. Nhưng mà thật ra đó, kiếp trụ xong rồi đó, thì ở có thể ở một cái quả địa cầu này là kiếp trụ đó, thì ở một cái quả địa cầu khác đó nó đang là kiếp hoại. Thì bây giờ mình đang là kiếp trụ thì một thời gian sau đó thì nó sẽ tới cái kiếp hoại, là lúc mà khi mà bắt đầu do cái sự biến đổi của khí hậu của thời tiết đó, thì nước biển nó cũng quá, nó khô quá mức, rồi sức nóng của ánh nắng mặt trời nó chảy kịp, nó đến nỗi nó thay đổi đó, thì đến nỗi không còn cái sự sống, người ta chết không còn cái sự sống ở trên trái đất nữa, thì gọi là kiếp hoại. Và khi kiếp không, tức là cái khi mà quả địa cầu này nó chỉ bị còn nó bị tiêu hóa rồi, nó chỉ còn là cái khí hư u minh minh không, và nó chỉ là một cái khoảng không vô cùng vô tận đó, và sau đó nó tạo nên một cái quả địa cầu khác thì gọi là kiếp không. Thì quý vị thấy rằng như vậy, một cái sự cải kiếp thành trụ hoài không như vậy gọi là một cái kiếp địa cầu, một cái đại kiếp, mà bây giờ 100.000 cái đại kiếp như vậy mà Đức Phật Ngài phải tu tập đó, một vị Bồ Tát phải tu tập, thì một cái khoảng thời gian quá lâu xa, đôi lúc mình tưởng tượng mình cũng không có tưởng tượng nổi. Vậy cho nên khi mà một vị Phật toàn giác mà xuất hiện ra đời đó, mình có đọc thấy những cái sự tu tập khó khăn như vậy, cái khoảng thời gian quá lâu và không có cái sự không có Đức Phật nó tối tăm như vậy đó, thì mình mới thấy được một vị Phật ra đời thì nó hiếm hoi và nó quý báu như thế nào. Và quý vị thấy đó, khi mà mình đọc về lịch sử của triết học của các tôn giáo của thời tiền Phật giáo đó, thì người ta khi mà từ khi con người sinh ra đời đó, ai cũng luôn luôn tìm hiểu về những cái vấn đề, chẳng hạn như vì sao mình sinh ra đời, vì sao mà mình đau khổ, vì sao mà trên đời này có sự bất công, người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu, rồi vì sao mà mình phải chịu những cái điều mà mình không có muốn, hay là bây giờ mình chết rồi mình sẽ đi về đâu. Những cái đó là những cái vấn nạn, những cái câu hỏi rất là lớn mà ai là người mà có suy tư thì người ta đều đặt câu hỏi. Và trong suốt quá trình đi tìm hiểu để tìm ra những câu hỏi như vậy thì nó dần dần hình thành lên những cái hệ thống tư tưởng, triết học và tôn giáo. Và nhiều người đi tìm nhưng mà không phải ai cũng tìm ra cái đáp số đúng. Thì nếu như mà người ta đi tìm, chẳng hạn như mình thơ Đức Phật thì có các vị ngoại đạo, có người thì theo thuyết vô nhân luận, có người thì theo thuyết vô kiến luận, rồi là theo thuyết là bất khả tri, hay là theo thuyết là định mệnh. Thì quý vị thấy rằng khi mà họ tìm ra một cái cách như vậy, họ tin vào đó. Một người sống mà không tin vào nhân quả, chỉ cho rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên tình cơ, tức là chỉ là định mệnh, thì chắc chắn cái cuộc sống của họ sẽ rất là tiêu cực. Họ chỉ sống và sống ngày nay biết ngày nay thôi, và đôi lúc họ cũng không có tu tập gì cả, mà chỉ trông chờ vào cái định mệnh, trông chờ vào cái sự ban ơn phước của một đấng tạo hóa đó. Thì cái sự hiểu biết sai lầm nó sẽ dẫn tới một cái hành động sai lầm, mà hành động sai lầm này nó không phải chỉ là một năm một tháng hay là một đời, mà có khi nó dẫn cho mình đi sai. Một người mà tu hành mà sai, hiểu biết mà sai, mà thì hành động mà sai đó, thì sẽ dẫn tới cái quả báo đó, nó không phải chỉ một đời này mà có khi trăm ngàn đời khác mình phải đi lưu lạc, phải đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cái cảnh khổ đó. Thì tưởng tượng rằng là những cái việc mà một người mà không có hiểu được sự thật, không hiểu được chân lý đó, không có được cái sự khai mở của một vị Phật đó, thì cái sự tâm tội này nó rất là chập chững, nó rất là lâu dài, và nó rất là hầu như là nó dày đặc và không thể có cái đường ra. Nhưng mà khi mà một vị Phật ra đời đó, giống như là một cái người mà thắp lên một cái ngọn đèn sáng để trong thoát chiếu vào cái quả u minh, rồi như là cái người mà lật đứng lại những cái gì mà lâu nay nó bị ngã đổ. Thì thường thường khi một người ngoại đạo mà họ tới, họ nghe Đức Phật thuyết pháp xong là họ hay tuyên bố những câu như vậy, và họ ca ngợi tán dương Đức Phật là bậc cao nhất ở trên thế gian, tức là bậc Thế Tôn, hay là ngài là bậc xứng đáng sự cúng dường, ngài là bậc chánh biện tri, ngài là bậc minh hạnh túc, tất cả những cái danh từ tốt đẹp nhất để mô tả về đức hạnh và trí tuệ của một người thì đều được phong tặng cho Đức Phật. Bởi vì không phải ai cũng có thể có một cái trí tuệ mà thấy được tất cả mọi cái sự việc một cách rất là rõ ràng. Ngài giải thích rất là rõ về cái nguyên nhân vì sao con người sinh ra, vì sao con người đau khổ. Ngài giải thích một tiến trình một người ấy, mà sau khi chết với cái hành nghiệp của họ thì sẽ dẫn dắt họ đi tới cái cảnh giới nào. Rồi Ngài giải thích luôn cả 31 quả ở trong cái toàn bộ cái hệ thống vũ trụ này đó. Thì với cái nhìn của một bậc toàn giác đó, nó rõ ràng một cách minh bạch tất cả những vấn đề, từ những cái vấn đề vi mô như là những cái sát na tâm. Từng sát na tâm, mỗi tâm có những cái tâm sở gì, nó xuất hiện như thế nào, những vấn đề, cho đến những cái vấn đề vị mô, đó là các cái cảnh giới từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula mà cho tới các cái cõi trời đó. Thì cái trí tuệ của Ngài đều mô tả một cách rất là chi tiết, rất là minh bạch. Và có những vấn đề thì cho tới bây giờ khoa học người ta đã kiểm nghiệm được, nhưng mà có những vấn đề cho tới bây giờ khoa học vẫn chưa có đi tới. Chẳng hạn như là có sự sống ở ngoài cái trái đất này không, thì cho tới bây giờ thì khoa học người ta vẫn đi tìm, người ta gửi những cái vệ tinh, những cái con tàu vũ trụ để đi tìm có sự sống ở ngoài thế giới này không. Nhưng mà Đức Phật Ngài khẳng định rất là rõ ràng rằng ngoài cái quả Diêm Phù Đề này thì còn rất là nhiều cái cảnh giới khác nữa. Thì rõ ràng á, là mình cũng tin chắc chắn như vậy. Không phải là tại mình, nếu như mình nhìn một cái hệ thống, cái thiên hà, ngân hà ở trong vũ trụ lao cao to lớn như vậy, trái đất của mình chỉ là một gần như một cái hạt cát bé nhỏ, mà đã trái đất mình mà đã có một sự sống như vậy thì làm sao những cái hành tinh khác ở trên cái dải ngân hà này lại không có sự sống. Chỉ có do cái trí tuệ của mình, cái phương tiện của mình nó kém cỏi, cho nên mình không có biết được cái cảnh giới đó người ta sống ra sao thôi. Nhưng mà với trí tuệ của một Đức Phật thì Ngài giải thích rất là rõ. Thành ra quý vị thấy rằng là không phải dễ dàng để mà đạt được một cái quả vị Phật. Và những cái điều mà khi mình đọc được trong bài kinh mà Hy Hữu Vì Tăng Hữu đó, thì giải thích những cái điều mà hiếm có, lạ lùng và chưa từng có. rồi 11 vị Phật đại là tôn giả. Chẳng hạn như là mình mà khi mà mình đi tại sanh vào bụng mẹ đó, mình đi hoàn toàn trong cái sự bất giác, không ai biết được khi mình đi vào lòng mẹ bằng bằng như thế nào, từ lúc nào, rồi mình ra khỏi, mình khi sinh ra đời đó, mình cũng sinh ra trong cái mình không hề biết, không hề có chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà Đức Phật đó thì Ngài đi tại sanh vào lòng mẹ và Ngài ra đời thì tất cả đều ở trong có cái sự chánh niệm tỉnh giác cả. Thì những điều mà hy hữu vì tăng hữu, hiếm có và chưa từng có đó, đó được mô tả rất là kỹ trong cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh. Thì khi mà đọc những cái điều đó thì chúng ta mới thấy rằng là để mà có gặp được một vị chánh đẳng chánh giác không phải là một cái điều dễ dàng. Tuy thời đại của chúng ta bây giờ đó thì mình không còn được có cái duyên được gặp Đức Phật nữa, Ngài đã viên tịch cách đây là hơn 2.500 năm rồi. Và bây giờ đó thì dù sao đó thì chúng ta không có được may mắn được gặp một vị Phật, nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn đang còn, pháp hành vẫn đang còn, pháp học vẫn đang còn, và chúng ta vẫn còn có được một cái gì hình bóng của Đức Phật qua xã lời Phật, qua những hình tượng Phật và qua những cái bài kinh mà kể lại cuộc đời Đức Phật, mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn có cơ hội để được nghe. Thì ít nhất thì chúng ta vẫn còn được một cái chút gì đó, một cái lưu hương, một cái lưu ảnh về cuộc đời của một vị Phật toàn giác. Và chỉ có một chút đó thôi mà để cho chúng ta biết áp dụng đó, mình vẫn có được cái sự an lạc ở trong đời sống. Thì đó là cái điều khó hiếm có thứ nhất mà Đức Phật để gặp chúng này hôm nay, đó là khó có được gặp được một vị chánh đẳng chánh giác. Điều khó thứ hai đó là khó tìm được một người mà có thể thuyết được pháp và luật do Như Lai tiên thuyết. Có lẽ quý vị đọc cái điều này thì quý vị thấy cũng hơi nghi ngờ, bởi vì mình thấy rằng thời bây giờ đó thì giảng sư rồi pháp sư thì rất là nhiều, rồi các nhà học giả rất là nhiều, mà vì sao Đức Phật Ngài lại nói rằng khó tìm được một người mà thuyết pháp và luật do Như Lai tiên thuyết? Bởi vì thật ra đó, những điều mà Đức Phật Ngài nói thì mình phải nhìn trong một cái bối cảnh rộng lớn hơn. Như hồi nãy đã có đưa một cái hình ảnh cho quý vị thấy rằng là một cái khoảng thời gian mà có Đức Phật tồn tại thì rất là ngắn so với cái khoảng thời gian không có Ngài, rồi khoảng cái thời gian mà có giáo pháp tồn tại thì rất là ngắn so với cái khoảng thời gian không có giáo pháp tồn tại. Và đặc biệt á, thì mình thấy rằng là ngay cả khi mà giáo pháp còn tồn tại đó, thì cái khoảng thời gian mà càng xa với cái thời Đức Phật còn tại thế thì cái giáo pháp nó càng bị mai một và càng bị hiểu sai nhiều hơn. Thời Đức Phật đó, quý vị thấy chưa có hề chia tông phái, người ta không có tranh cãi với nhau nhiều, bởi vì những gì mà Đức Phật giảng đó thì rất là rõ ràng. Nếu như ai mà nghe không rõ thì thường thường người ta sẽ tìm tới Ngài Xá Lợi Phất, hay là tìm tới Ngài Ananda, hay là tìm tới Ngài Anuruddha, và người ta sẽ đặt những câu hỏi về những cái điều người ta không có rõ. Thì các vị đại đệ tử của Đức Phật với trí tuệ của với cái sự hiểu biết sẽ giải thích cho những cái điều thắc mắc này. Và nếu như khi nào mà những vị này nghe xong đó, mà nếu như họ muốn kiểm chứng lại một lần nữa không biết những vị này dạy có đúng không, họ sẽ tìm đến gặp Đức Phật và họ sẽ kể cả câu hỏi như vậy và các vị các ngài đó dạy như vậy thì xin thể tôn cho biết có đúng hay không. Thì thường đó thì Đức Phật hay nói một câu rằng là những điều đó rất là chính xác, nếu như cả ông mà có hỏi ta thì ta cũng chỉ có trả lời như vậy thôi. Thành ra đó, thời Đức Phật không có phân chia tông phải Nam Bắc, tông đại thừa, tiểu thừa, mật tông hay lục tông gì cả, mà chỉ rằng là mình nghe được cái bài pháp nào thì mình thực hành theo bài pháp đó. Có khi chỉ cần thực hành một bài thôi, một pháp thôi là đã làm xong công chuyện rồi. Bởi vì đấy như năm anh em nhà Kiều Trần Như thì chỉ cần nghe xong bài kinh đầu tiên là chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, và nghe xong bài kinh thứ hai thì đắc A La Hán và trở thành những vị thánh tăng. Như vậy những cái bài kinh mà sau này quý ngài có được nghe đi nữa đó thì cũng chỉ nghe thêm để cho hiểu thêm thôi, chứ còn cái chuyện tu tập đã là xong rồi. Vì vậy cho nên là cái thời Đức Phật á, người ta không cần phải tranh cãi, không cần phải học nhiều, ai nghe xong thực hành xong ra và đắc đạo quả như vậy là xong việc. Nhưng mà về sau này khi mà Đức Phật ngài khi sau khi Đức Phật viên tịch và bắt đầu đó thì có những vị người ta không có được học không có được học trực tiếp từ Đức Phật, chỉ nghe lại thôi. Được thôi, có một thời gian rất là lâu dài thì kinh điển vẫn được truyền miệng chứ có chữ viết. Vì thời bây giờ không phải chỉ có trong đạo Phật mà không có chữ viết, mà cái thời bây giờ với cái trình độ người ta lúc bấy giờ đó thì cái truyền người ta chỉ học theo cái cách truyền khẩu thôi. Ngay cả trong đạo Ba La Môn cũng vậy, người ta chỉ truyền khẩu thôi. Thì khi mà truyền khẩu như vậy đó, có người á nghe mà không có chính xác, rồi có khi truyền lại không có chính xác, cho nên thỉnh thoảng và cách 100 năm 200 năm đó mà khi mà thấy bắt đầu có một cái sự, hoặc là không phải nghe không chính xác mà có khi đó là cái sự hiểu không thể chính xác, giải thích không có chính xác, hay là áp dụng trong cái đời sống tu tập không có chính xác. Cho nên cứ một vài trăm năm khi mà có cái hiện tượng lệch lạc trong cái hiểu, trong cái sự hiểu biết giáo pháp đó, thì các vị đại trưởng lão phải kết tập một cái triệu tập một cái tập tâm tạng, và thỉnh tất cả những vị thánh tăng hay là những vị mà có thẩm quyền về tâm tạng kinh điển, mời tất cả những vị này cùng ngồi lại để trùng tuyên và xác định điều nào là lời dạy của Đức Phật và điều nào không phải là lời dạy của Đức Phật, và tổng kết lại chỉ có những gì thực sự là lời dạy của Đức Phật thì mới cần phải học hành và cần phải được lưu truyền. Và cho tới thì trong một cái thời gian rất là lâu dài đó thì chư tăng phải chia nhau để mà học thuộc lòng và duy trì tam tạng kinh điển Pali này. Và cho tới cái thời đại chúng ta đó thì quý vị thấy rằng là, và sau đó khi mà chia như vậy thì có người đó thì chuyên về học về kinh, có người thì chuyên học về luật, có người thì chuyên học về luận chẳng hạn. Thì không phải không phải ai mà cũng một mình mà có thể học được tất cả tam tạng cả, cho nên phải chia nhau. Thì người mà chuyên học về kinh thì chỉ dành về kinh thôi, người mà chuyên học về luật thì chỉ dành về luật thôi, và một thời gian lâu dài như vậy. Và đến khi mà Phật giáo sau cái thời của vua A Dục, khi mà nhà vua cử 9 phái đoàn đi sang được các nước, và khi mà Phật giáo đi qua những cái nước ngoài đó, chẳng hạn như khi qua tới Trung Quốc, qua tới Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Tây Tạng, thì để mà thâm nhập vào trong cái đời sống của một cái đất nước lúc bấy giờ người ta đã có những cái tôn giáo, đã có những cái nền văn hóa, đã có những cái học thuyết đã tồn tại. Bây giờ đạo Phật là một cái đạo ngoài lai, khi mà đến tới một cái xứ sở nào đó thì thường gặp phải một cái sự chống đối của những người mà có cái thẩm quyền về tôn giáo hay chính trị hay xã hội ở trong cái xứ sở đó. Chẳng hạn như khi mà đạo Phật mà đi vào Trung Quốc không phải là dễ dàng, người ta tìm những cái điểm mà trong đạo Phật mà nó đi ngược lại với cái văn hóa, cái tập tục của Trung Quốc để người ta chống đối, người ta lên án, người ta đả kích đạo Phật. Chẳng hạn như thời bấy giờ đó ở Trung Quốc đó, người ta cho rằng đó, người con mà có hiếu thì phải tôn trọng tất cả những cái gì mà cha mẹ đã cho mình. Như vậy là tóc tai là những thứ cha mẹ cho mình đó, thì mình không có được cắt tóc, không có được cắt móng tay, không có được. Cho nên người thời đó là ngay cả đàn ông đàn bà gì người ta cũng để tóc dài và người ta búi tóc, người ta cho rằng tóc là gốc của con người, và do cha mẹ mình sinh ra như vậy thì mình phải nâng niu nó, cái thân này là do cha mẹ cho thì mình phải nâng niu để mình tri ân cha mẹ. Rồi chẳng hạn như người ta lấy theo cái phong tục của Trung Quốc ấy, người ta nói rằng là người bộ phận của một người con trai ở trong gia tộc đó, đó là phải có con trai để nối dõi. Người nào mà không có con trai để nối dõi thì người đó là bất hiếu. Cho nên khi mà đạo Phật á, với hình thức là những người xuất gia, không có lập gia đình, không có con nối dõi, rồi lại cào tóc đắp y đi khất thực, thì đó là những cái hình ảnh mà đối với những cái người mà thủ cừu quá theo như của những cái người trong tôn giáo của Trung Quốc á, thì người ta rất là phản cảm, và người ta tố cáo rằng đạo Phật là đạo, những người theo đạo Phật là những người bất hiếu, những người mà không có giữ được cái truyền thống gia phong. Và khi mà người ta với cái hoàn cảnh như vậy đó, thì chính đó là cái lúc mà những cái vị tổ sư ở trong cái thời mà họ truyền Phật giáo tại Trung Quốc đó, để mà phản bác lại những cái luận điệu mà lên án đạo Phật như vậy đó, thì những vị này họ lại phải vận dụng phương tiện để chứng minh rằng đạo Phật cũng rất là hiểu thạo, đạo Phật chính bản thân Đức Phật là một người hiểu thạo, và ngài cũng dạy cho những người có đệ tử của ngài cũng phải rất là hiểu thạo, và đó là lý do mà kinh Vu Lan hay là kinh Bảo Ấn Phụ Mẫu ra đời. thì những cái bài kinh đó là kể rằng Đức Phật là Ngài cũng đảnh lễ một đống xương, chứng tỏ rằng là vì đó đống xương đó là những cái cha mẹ của Ngài trong quá khứ, rồi kể chuyện Ngài một kiền liên là phải đi xuống địa ngục để cứu mẹ, rồi tìm cách để cứu mẹ bằng mọi cách. Thì những cái câu chuyện đó, đó là những câu chuyện mà phải được đưa ra để giúp cho người ta nghĩ rằng với những cái câu chuyện đó đưa ra thì sẽ sẽ bác bỏ những cái luận điều mà kết án đạo Phật là bất hiếu. Thì như vậy đó, quý vị thấy rằng là nhiều khi vì cái mục đích là bảo vệ đạo Phật, nhưng mà có khi thì người ta những cái điều đưa ra rõ đó đôi lúc chưa hẳn là đã giải thích đúng cái tinh thần của đạo Phật. Chẳng hạn như nếu như mà mình đứng từ cái góc cạnh của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì mình sẽ không chấp nhận cái hình ảnh là Đức Phật mà đảnh lễ một đống xương. Bởi vì Đức Phật là đấng Thế Tôn, là đấng cao nhất ở trên thiên hà. Ngay cả Đức Vua Tịnh Phàn đó, là cha trong hiện tại của Ngài mà còn phải đảnh lễ Ngài. Và Ngài trả lời với Vua Tịnh Phàn rằng đó, con vua đó thì làm vua, nhưng mà con Phật thì đi khất thực. Chứng tỏ rằng là Ngài đã từ bỏ cái dòng họ vua chúa và Ngài đã đi theo dòng họ của các vị Phật rồi. Cho nên quý vị thấy rằng đó, là để mà nói cho đúng những cái pháp và luật của Đức Phật không phải là dễ dàng. Mặc dù cái động cơ xuất phát có khi đó không phải là người ta cố tình xuyên tạc, không phải là cố tình phá hoại đạo Phật, nhưng mà bởi vì những cái động cơ nào đó và với cái sự người ta cho rằng là phương tiện thiền xảo, đó là những cái cách để mà đối đáp với ngoại đạo để bảo vệ cho đạo Phật. Nhưng mà đôi lúc đi quá đà đó thì nó lại trở thành, có khi là nó lại không có phản ánh đúng cái tư tưởng của đạo Phật, hay là không phản ánh đúng pháp và luật của Đức Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật Ngài mà nói rằng thật hiếm để mà tìm được những người mà nói đúng pháp và luật của Đức Phật. Cho nên quý vị thấy rằng là thời đại bây giờ thì rất là nhiều giảng sư, rất là nhiều pháp sư, thì phần lớn những người đó cũng đều đã có nghiên cứu kinh điển của Đức Phật cả. Nhưng mà đó, cùng giảng, chẳng hạn như cùng giảng một câu kinh Phật cũ, cùng lấy chữ lấy nghĩa ra, nhưng mà không phải 10 vị đều giảng giống nhau như Đức cả, mà mỗi người ấy, họ hiểu cái bài kinh đó với một mức độ khác nhau. Một người vị sư mà mới tu 3 năm thì giảng cái bài kinh đó thì nó sẽ khác với một vị sư đã tu tập 30 năm. Cho nên là với một câu kinh thôi, ngay cả bản thân mình, quý vị thấy rằng là nếu như cách đây một năm mà quý vị đọc bài kinh chẳng hạn như là bài kinh Nhất Thiết Lợi Hoặc, mà khi mà quý mới, bởi vì mới vào tu, hoặc khi quý vị còn cư sĩ hay là mới chưa biết gì cả, quý vị đọc cái bài kinh đó đó, quý vị chỉ đọc một số từ ngữ thôi, mình không có biết, ngay cả từ vựng mình cũng chưa có hiểu. Và mình cố gắng để mà hiểu được Đức Phật nói cái gì, là cái hiểu của mình nó rất là nông cạn, rất là hơi hợt, và vì mình bị cái cản trở của ngôn ngữ, của thuật ngữ Phật giáo. Nhưng mà sau đó khi một thời gian, khi quý vị đã thẩm nhận với thuật ngữ Phật giáo, quý vị đã thẩm nhận được với những cái tư tưởng của đạo Phật, và đặc biệt nếu như quý vị có pháp hành, quý vị đi vào thực hành, quý vị nhận thấy được những cái lầu hoặc đang khởi lên ở trong mình, nó sinh khởi ra sao, nó tác động ra sao, nó biểu hiện ra cái thân cái nghiệp khẩu ra sao, và nó tạo tác, rồi từ đó mình phải nhận chiều cái đau khổ ra sao đó, rồi từ đó cái cách tu tập của mình phải thay đổi như thế nào. Thì khi đó quý vị trở lại mà đọc lại cái bài kinh đó thì chắc chắn cái mức độ thẩm thấu sẽ khác nhau. Cho nên đó, cùng một bài kinh nhưng mà những các vị giảng sư đều giảng khác nhau cả, và mình cũng nghĩ rằng mình cũng phải biết rằng không phải ai cũng nói đúng cái lời mà cái ý mà Đức Phật dạy, hay là đúng những cái gì mà cái bài kinh đó muốn nhắm tới. Cho nên rõ ràng rằng là rất khó để tìm được một người mà thuyết giảng đúng với chánh pháp của Đức Phật. Điều đó là mình phải công nhận rằng là với những cái vị mà quý vị trong room này là những người mà thường xuyên đi nghe các cái diễn đàn ở trong Phật pháp, thì quý vị thấy rằng đó không phải vì giảng sư nào mà đi giảng cũng đều nói đúng cả. Thậm chí quý vị chưa phải là chuyên gia đó, có khi nghe quý vị cũng thấy sai. Nhiều khi quý vị phải nghe với một cái tinh thần rằng thôi thì cứ nghe, nghe Phật Pháp còn hơn là mình đi nghe cả hát karaoke hay nghe cãi nhau bên chính trị. Và thậm chí quý vị cũng phải tự an ủi rằng thôi thì nói 10 câu. Một vị đó họ nói 10 câu mà mình chỉ lườm được một câu mà hay thì mình thực hành cũng tốt rồi. Thì chứ không phải là vị nào mà nói 10 câu quý vị nghe 10 câu đều hay cả. Đây là 10 câu đều đúng cả, phải không? Thì đó là cái kinh nghiệm của những người mà nghe Pháp ở trong cái thời đại bây giờ. Và như vậy chúng ta mới càng thấm thía rằng là không phải rất là khó để mà tìm được cái người thiệt phải giảng đúng Pháp của chánh Pháp của Đức Phật. Và cái điều thứ ba trong bài kinh hôm nay mà Đức Phật Ngài nói rất khó tìm, đó là người biết tri ân và báo ân. Bây giờ nhiều khi quý vị nói thật khó hay không, bây giờ mình muốn biết khó hay không thì mình cứ xét bản thân mình thôi. Quý vị sẽ thấy rằng là mình chưa hẳn là một người biết tri ân và báo ân đâu. Bởi vì cái người á, cái người mà ân lớn nhất của mình chính là cha và mẹ. Trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng cha và mẹ đó là những bậc đại ân nhân của con, là vị phàm thiên của con, là người thầy đầu tiên, là cái người đưa con vào đời. Và không thể nào đáp hết công ơn của cha mẹ. Và Ngài dùng một cái hình ảnh, nếu như là một người con mà vai trái thì cõng cha, vai phải thì cõng mẹ, và phục vụ cơm nước cha mẹ ngay khi ở trên vai của mình, và cha mẹ có đài tiểu tiền ở trên vai của mình mà mình cũng không có hề than phiền gì cả đó, cũng chưa đủ để mà báo đáp cái công ơn của cha mẹ đối với mình. Nhưng mà quý vị thấy rằng là mình đã có ai làm được như vậy chưa? Thậm chí quý vị đó, ở với cha mẹ thì khi mình nhỏ mình ở với cha mẹ thì cha mẹ lo lắng cho mình từ cơm ăn áo mặc học hành sách vở sự nghiệp. Nhưng mà chỉ cần quý vị lớn lên đi làm đó thì tiền lương đó, quý vị tiêu chi tiêu cho mình nhiều hơn là cho cha mẹ. Và đặc biệt là nếu như khi quý vị có gia đình rồi đó thì người con trai đó khi mà có gia đình rồi đó, quý vị mà lãnh lương về thì quý vị đem về nộp hết cho vợ, chứ hầu như có người không cho cha mẹ đồng nào cả. Cứ nghĩ rằng là tiền lương thì phải nuôi vợ nuôi con thôi. Cho mình không bao giờ nghĩ tới chuyện rằng là trong cái tiền lương này phải có một phần trích ra để nuôi cha mẹ. Rất hiếm người. Hoặc chỉ có thể là có thể đôi lúc một năm quý vị chỉ nghĩ tới cha mẹ là ngày cha, ngày Mother Day, rồi ngày Father Day, hay là ngày báo hiếu Vu Lan. Chỉ có những cái dịp đó mình nhớ tới cha mẹ, à thôi về mua cùng một quà cho cha mẹ. Còn bình thường hầu như quý vị chỉ nghĩ tới bản thân mình, tới vợ, tới con, chỉ ít khi nghĩ tới cha mẹ. Thì rõ ràng rằng là mình chưa phải là người biết tri ân và báo ân. Rồi không phải chỉ có cha mẹ thôi mà quý vị thấy rằng là thầy giáo, bạn bè, quốc gia, thì tất cả những cái vị ân nhân của mình hình như ít khi mình nghĩ tới. Mình chỉ nghĩ tới khi nào là mình mất đi, mình cái gì đối với mình là quá thương đi, thì mình thấy không có quý nữa. Thời xưa đó, người ta còn được tôn sư trọng đạo nhiều. Một người học trò đó đối với thầy kính trọng, một người thầy như cha của cha mẹ, thầy nói thì mình không có dám cãi, và kính trọng thầy, lệ lại thầy, và coi thầy như là một cái bậc bề trên. Nhưng mà thời bây giờ đó, thì thời bây giờ thì cái thế hệ trẻ đó, người ta coi thầy giáo như là một cái người nào làm công ăn lương thôi. Nó nghĩ rằng nó đi học thì nó đóng tiền học phí, thầy giáo thì tự dạy ăn lương, cho nên là thầy dạy hay thì nó khen, mà thầy dạy dở thì nó chê, nó viết thư, nó tố cáo, nó bắt thầy không được học hành, không được dạy học nữa. Thậm chí có đứa là con là tới để mà uy hiếp thầy, khủng bố thầy, và thậm chí là nó đánh thầy. Mình đọc trên báo mình thấy nhán nhản những chuyện như vậy. Thì rõ ràng với cái thời đại mà người ta không có biết tri ân và báo ân đó, người ta coi những cái chuyện gì mà mình có là do mình có tiền thì mình cứ đem ra mình đóng, thì cái chuyện ông kia ông dạy không dạy thì bây giờ người ta dạy. Thì rõ ràng rằng đó, trong cái xã hội người ta thấy rằng những cái chuyện mà mình có được là những cái chuyện đương nhiên. Cha mẹ thì phải dạy cho con, cha mẹ thì phải nuôi con, phải lo cho con ăn học, thầy giáo thì phải ông lãnh lương thì ông phải dạy học. Khi quý vị cho những cái chuyện đó là những cái chuyện đương nhiên á, thì quý vị không có biết tri ân. Nhưng mà nếu như bây giờ mình cứ tưởng tượng rằng là mình sinh ra đời trong một cái xã hội mà mình sinh ra đời thì không có cha mẹ, mình phải lăn lóc ở trên đời này, mình phải đi từ đi xin cơm mà ăn, không có ai dạy học cho mình cả. Mình sống không được đi học, không được đến trường, không có ai dạy cho mình biết chữ, biết đọc, biết viết, không ai dạy cho mình biết cái cách cư xử trên đời, không biết đúng, biết phải, biết sai, biết phải, biết trái. Vì vì sống thì có những con người mình cũng thấy đó, trên đời sống này họ rất là bất hạnh, sống lăn lóc ở ngoài chợ, đi trên tàu lửa đó, ăn xin, ăn trộm, ăn cướp, rồi nó sống với nhau mà giành giật, tranh đấu, đánh đập, rồi cuối cùng thì giết chóc, rồi vô tù đầy, rồi ra, rồi trả thù với nhau. Họ sống rất là đau khổ. Thì những người đó là vì không có cha mẹ, không có thầy cha thầy giáo. Thì mình tưởng tượng nếu như đời sống của mình mà không có cha mẹ, không có thầy cô giáo, không có những cái người mà họ hướng dẫn cho mình, thì mình sẽ khổ đau biết chừng nào. Thì khi quý vị nhìn như vậy đó, quý vị sẽ cảm thấy mình rất là tri ân cha mẹ, thầy cô giáo và là những quý vị người thân của mình. Và khi mình biết tri ân thì mình phải biết báo ân. Thành ra đó, có những lúc mình cứ nghĩ rằng là khi mình là người tốt, mình là người biết ơn, nhưng mà mình quay lại cái cách hành xử của mình á, thì mình sẽ thấy rằng mình vẫn còn thiếu thốn rất là nhiều, và cũng không thể kết luận mình dám tự hào rằng mình là người biết tri ân và báo ân được. Cho nên Đức Phật Ngài mới tuyên bố là rất khó trên đời này để tìm được những người biết tri ân và báo ân. Thì bài kinh này chỉ 3 câu rất là ngắn, nói lên những cái sự hiếm có ở trên đời. Đó là khó gặp được một vị Phật toàn giác, khó gặp được một người biết thiệt đúng pháp và luật của Đức Như Lai, và khó gặp được một người biết tri ân và báo ân. Thì chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta rất là đồng ý với những cái nhận xét đó của Đức Phật. Vậy thì chúng ta phải biết cách để sửa đổi. Thì nếu như mà gặp được Phật rất là khó, vậy thì trong khi tranh thủ lúc mà còn gạo giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải cố tu tập, và mình cũng phải phát nguyện là có thể khi mà mình còn luân hồi thì sinh ra gặp được giáo pháp, gặp được Đức Phật, có được chánh kiến để tu hành, và luôn luôn cả chánh tri kiến để có thể hiểu đúng giáo lý của Đức Phật. Và đặc biệt chúng ta phải phải tu tập, phải làm sao để mà mình tự nhắc nhở mình sẽ là một người biết tri ân và báo ân. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Con xin được phép dừng lại cái thời pháp ở đây. Để thời giờ còn lại, con xin kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng thảo luận để làm rõ thêm ý nghĩa của bài kinh được trích dẫn trong ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đăng.
Sa thú, kính thưa ni sư Đức Pháp, có một câu hỏi tương đối hơi tế nhị, muốn hỏi ni sư. Nhưng khi ni sư giảng về cái giảng về về ba điều chú ý hôm nay, trong cái kinh điển Pali, trong điều khoản Phật giáo Nam truyền thì ở trên cái đất của chúng ta, từ trong suốt cuộc đại kiếp đó thì chỉ có 5 vị Phật xuất hiện, và từ vị Phật này sang vị Phật kia thì lâu lắm, và cái thời gian người ta không còn nhớ được nữa. Sự ra đời của Đức Phật là khó, nhưng mà trong cái cách quản diện của Phật giáo Đại thừa hay là dùng Phật giáo phát triển đó, thì khi nói đến tam thân, ứng thân, pháp thân, báo thân, và nói đến nhiều vị Phật đó, thì hầu như là khi chúng ta nói đến thập phương trường trụ tam bảo, khi mà chúng ta nói đến chư Phật xuất hiện ở tất cả các phương vị đông nam tây bắc, rồi khi mà chúng ta nói đến Đức Phật thị hiện ở trong nhiều hình thức khác nhau, thì ni sư có thể cho một cái ghi nhận về phải chăng là hai cái nguồn Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó, về cái nhìn này liên quan đến cái sự ra đời, sự hiện hữu hiếm hoi của Đức Phật đó, thì có phần rất là khác biệt, có đúng như vậy không? Kính thỉnh ni sư Liễu Pháp Hoa Kỳ trở lại để chia sẻ ý kiến với chúng ta.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch và kính thưa quý Phật tử. Dạ, theo con thấy đó, thì như từ cách trình bày của Phật giáo Bắc truyền đó, thì như tạo nên một cái Phật sát, mình hay học trong đó dùng cái từ là Phật sát, tức là cảnh giới của chư Phật. Và trong cảnh giới của chư Phật đó thì có vô số chư Phật và chư Bồ Tát, và khiến cho người ta cảm thấy rằng là chư Phật chư Bồ Tát là không có mất, quý ngài đó là coi như là thì hiền đảng sanh, rồi thì hiền niết bàn, tất cả chỉ là thì hiền thôi, nhưng mà tất cả quý vị đó vẫn còn sống trong cái cảnh giới gọi là Phật cảnh, là cảnh giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Và người ta sẽ thấy rằng cái số lượng đó rất là đông, chỉ cần là mình có duyên với quý ngài thì mình sẽ được về rước về cảnh Phật, gọi là Phật quốc, mình được về Phật quốc. Thì cái quan niệm đó đó sẽ khiến cho người ta cảm thấy rằng là ồ, có rất là nhiều Phật, và mình chỉ cần niệm Phật thôi thì mình sẽ gặp được Đức Phật, ít nhất là cũng có Đức Phật A Di Đà là hiện đang ở trong bên cạnh Tây Phương, và chỉ cần mà mình niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì khi mà mình chết là ngài sẽ rước mình về ngay. Thì như vậy đó, thì cái đó mình cảm thấy rằng là với cái cách mà giải thích như vậy đó, thì thấy rằng cái chuyện chư Phật hầu như là thường trụ, khi nào cũng có. Cho nên nói là cái chuyện quý hiếm thì không người ta không có cảm nhận được cái sự quý hiếm của một vị Phật. Còn khi mà mình đọc ở trong kinh điển Pali, đặc biệt ở trong những bộ như là Chánh Giác Tông, thì rõ ràng rằng là một vị Phật ra đời thì cái thời gian tồn tại, cái thời gian tài thể của quý ngài rất là ngắn. Rồi giáo pháp của quý ngài cũng chỉ tồn tại có một thời gian thôi, sau đó cũng sẽ biến hoại. Và rồi là một khoảng thời gian rất là lâu dài, không có Phật, không có được giáo pháp, và chúng sanh sống ở trong mê muội, ở trong u tối, và họ phải làm bao nhiêu cái nghiệp ác bất thiện, rồi đến khi mà họ phải tự mình thức tỉnh, rồi họ thay đổi, rồi họ sống lên đến cái tuổi thọ thích hợp nào đó, thì khi đó mới có một vị Phật thứ hai ra đời. Thì với một cái cách giải thích như vậy thì mình thấy rằng là nó cũng rất là hợp với cái quy luật vô thường. Vì dù là một vị Phật đi nữa đó thì ngài cũng là một, cũng có cái thân hữu vi, cũng có cái thân ngũ uẩn, thì chắc chắn thì cái sự mà biến diệt của một vị Phật thì cũng rất là hiển nhiên, và biến với cái sự hủy diệt giáo pháp thì nó tồn tại tới cái mức độ nào đó thì nó cũng phải suy vong, thì cũng rất là hiển nhiên. Và với cái sự vô thường như vậy á, mà gặp được một vị Phật ra đời thì rất là quý hiếm. Cho nên là hai cái cách giải thích nó khác nhau. Và do cái cách giải thích khác nhau như vậy thì cái cảm nhận của người ta về cái sự quý hiếm của một vị Phật nó cũng sẽ khác. Con thấy thì cũng khác, rất là khác. Tuy nhiên là mình không thể nói rằng cái nào thì nó lợi ích hơn, hay là cái nào thì nó gần gũi hơn. Bởi vì cũng có khi đã có người thì người ta lại thích thấy rằng là ồ, có một cái Phật quốc như vậy, người ta an tâm, và người ta cứ việc niệm Phật thôi thì người ta sẽ được về Phật quốc. Thì người ta cảm thấy rằng nói như vậy hay hơn là nói rằng bây giờ Đức Phật không còn vị Phật nào nữa cả, chỉ có tự mình tu tập thôi, thì người ta cảm thấy rất là nản lòng. Và có người thì họ sẽ thích cái cách giải thích của bên Phật giáo Bắc truyền hơn. Thành ra cũng không phải là mình nói như vậy để mà mình phê phán, và nhưng mà mình đó là một cái sự nhận xét rằng là khi mà nói về cái sự mà hiếm hoi và quý báu của một vị Phật đó, thì cái cách giải thích của kinh điển Pali nó sẽ làm cho mình cảm nhận được một cách nó rõ ràng và nó thâm thúy hơn. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy, và con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sa phụ, cái chuyện đi xin pháp, và chư tổ từ siêu xin được hỏi, không biết thượng tọa từ siêu có mặt ở trước máy không, để xin được hỏi thượng tọa từ siêu như vậy. Mà thượng tọa từ siêu ở đây Đức Phật này nói rằng cái người mà giảng giải mà đúng với giảng dạy cái pháp Phật pháp của Đức Phật mà đúng với những cái tôn ý của ngài đó là một điều hiếm. Chúng ta thấy ngày hôm nay chư tăng ở trên thế giới thì nói là nếu mình cộng tất cả các quốc gia thì hơn một triệu tăng sĩ, và một quốc gia nào cũng có rất là nhiều vị pháp sư giảng sư. Nhưng mà bạch thượng tọa từ siêu, tại sao cái việc mà một vị giảng sư, một vị pháp sư mà giảng đúng giải pháp đó lại là một chuyện khó, một chuyện hiếm? Thì chúng tôi có thể cho một vài cái cảm nhận của thượng tọa về điểm này từ cái góc nhìn riêng của thượng tọa không? Kính thưa thượng tọa từ siêu.
Nam mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn quý vị đã báo là nghe được rõ. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, về vấn đề này, chúng ta dựa vào cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo về năm chi thân, xứng đáng được gọi là một vị pháp sư. Nếu như mà một vị thuyết pháp của Như Lai đó, có đầy đủ năm chi phần đó thì xem như là một vị, là một người quý hiếm khó tìm ở đời. Chúng ta y cứ vào đó mà chúng ta nói. Thì còn nếu như mà chúng ta nói nha, một vị thuyết pháp của Đức Như Lai là được khó tìm thì ai cũng có thể đăng đàn pháp tọa để mà thuyết nói và dẫn chứng kinh điển. Thì ở trong trường hợp này sẽ không có một cái sự ngã ngũ dứt khoát là thuyết như thế nào. Và người, một người mà thuyết pháp nhiều như vậy thì ở trên thế giới này, như Thượng Tọa Giá Đẳng nói là có hàng triệu vị tu sĩ Phật giáo, thì các vị pháp sư cũng nhiều như vậy, thì tại sao gọi là quý hiếm? Ở đây thưa quý vị, nếu đúng là một vị pháp sư mà có năm chi phần thì thật là quý hiếm. Một cái chi phần thứ nhất mà chúng ta thấy ở đây đã là khó rồi, bởi vì chi phần thứ nhất của một vị pháp sư là thuyết y cứ vào pháp, y cứ vào pháp tức là cái điển mà không có bỏ sót văn và nghĩa. Mặt trăng của Đức Phật thuyết ra như thế nào thì vị pháp sư đó phải trùng tuyên lại giống y như vậy. Nếu như mà trùng tuyên bằng câu Pali, bằng câu tiếng Phạn, lời dạy của Đức Phật thì phải không thêm bớt, không bỏ sót. Hoặc là câu đó được dịch ra bằng quốc ngữ của mỗi xứ thì ý nghĩa đó phải là phải trùng khớp với Phật ngôn Pali. Đó là về văn, về nghĩa, tức là khi trình bày là chỉ xoáy sâu vào cái nghĩa chính của Phật ngôn chứ không có nói ngoài lề, không có làm cho Phật ngôn bị loãng đi, để cho người nghe có thể lãnh hội được lời dạy của Đức Phật. Như vậy đó mới đúng là một vị pháp sư giỏi và một vị pháp sư khó tìm ở trong đời. Cái chi phần thứ hai của một vị pháp sư đúng là một vị pháp sư và là một vị pháp sư, là một người thuyết pháp của Đức Phật mà khó tìm nữa, phải là người giảng pháp biết cách trình bày, phải biết cách trình bày, tức là khi Đức Thế Tôn người dạy điều đó mình phải trình bày như thế nào để người khác hiểu được, chứ không phải là mượn lấy Phật mà tôi điểm hoa, Bởi vì có những vị pháp sư đó cũng đọc cái câu Phật ngôn bằng tiếng Bali vậy, nhưng mà khi giảng giải ý nghĩa đó thì dùng nhiều văn chương, nhiều thi thơ, ngâm dịnh để làm cho cái thời pháp có phần sống động, nhưng mà cái sự sống động đó thì lại là sai pháp. Pháp sư miệng lưỡi hoặc là nhiều văn chương, chữ nghĩa, thi thơ thì nhiều đó, nhưng mà người mà thuyết pháp khéo trình bày như thế nào để pháp vị vẫn còn nguyên chất thì đó là khó lắm. Và Đức Phật đã cảnh báo trước rằng: này chưa tỳ kheo, giống như một cái chiếc, một cái trống chiêu tập Antaka mà ngày xưa có một nơi người ta dùng cái trống đó để người ta tập hợp mọi người ở trong làng lại, và cái trống này nguyên thủy là một cái khúc gỗ to và đục rỗng cái ruột, chỉ giữ cái giác cây, cái vòng tròn ở bên ngoài thôi, chặt chẽ khít khao, và hai đầu trống được bịch bằng một tấm da liền lạc và được căng một cách cẩn thận, căng cái mặt trống một cách cẩn thận, và nên chốt một cách cẩn thận. Cho nên cái chiếc trống đó thoạt đầu thì có cái uy lực rất lớn, khi mà giống lên những cái tiếng trống thì cái tiếng trống đó hùng hồn vang xa cả núi đồi. Nhưng rồi này chưa tỳ kheo, một thời gian sau đó, cái thân trống nó bị nứt, người ta mới dùng những cái miếng gỗ khác để người ta chèn vào. Cái mặt da trống nó bị rách, người ta mới dùng những miếng da khác, người ta vá nó lại, và lần hồi cái trống đó nó trở nên điếc ngắt, không còn cái âm thanh hùng hồn và dẹp vang xa nữa. Cũng vậy này các chị kheo, giờ đây giáo pháp của Như Lai, pháp mà Như Lai thuyết có cái vị giải thoát và hướng thượng, khiến cho người nghe lãnh hội được chân lý. Nhưng rồi một thời gian sau này, các vị tỳ kheo xuất thân là những nhà thơ, nhà văn, khi mà họ trình bày về giáo pháp, họ đem văn chương thi phú lồng vào trong giáo pháp, trong lời dạy của Như Lai để trình bày. Lúc đó giáo pháp không còn cái khả năng hướng thượng cho người nghe, và không còn một cái vị giải thoát, và nghe xong người ta chỉ nghe, chỉ biết là nghe thôi, hay chỉ thấy là hay bằng văn chương, nhưng mà họ không lãnh hội được. Cho nên ở đây cái chi phần thứ hai là vị pháp sư khi mà giảng pháp của Đức Như Lai, của Đức Phật, đúng là một vị pháp sư mà thuyết pháp giữ được cái nguyên chất của cái vị giải thoát ở trong lời dạy của Đức Phật, quả thật là còn rất hiếm, hiếm lắm. Cái chi phần thứ ba, một vị pháp sư, một vị mà đi thuyết pháp của Đức Phật được gọi là khó tìm, tức là một vị pháp sư chân chánh thuyết pháp vì cái trách nhiệm, vì cái trọng trách sứ giả Như Lai chứ không vì lợi lộc, gọi là Amisahetu Nahe Na Amisahetu, là không vì lợi lộc mà thuyết pháp, chứ không phải là đi thuyết pháp như là
một cái nghề để kiếm tiền. Nếu mà vị pháp sư mà thi pháp như là một cái nghề để đi kiếm tiền, kiếm lợi lộc, thì như vậy pháp sư đó nhiều quá, thời nay nhiều quá, không có phải là hiếm. Nhưng mà một vị pháp sư mà thuyết pháp thật sự là vì để xiển dương chánh pháp, không màng đến lợi lộc, dầu cho 50 người cũng thuyết, nghĩ người ta có niềm tin là mình thuyết, và dầu cho thuyết pháp rồi người ta không có cúng dường cũng không sao cả, thì như vậy đó là một vị pháp sư quý hiếm, là vị pháp sư khó tìm. Rồi một chi phần nữa, tức là một người mà thuyết pháp của Đức Phật được gọi là khó tìm, tức là cái vị pháp sư đó thuyết với cái tâm từ bi đối với hội chúng, với thính chúng. Như Đức Phật ngày thường nhắc nhở các vị tỳ kheo nên nuôi dưỡng những cái lòng tin, nên thương tưởng những người cư sĩ mà họ có niềm tin ở Phật pháp, dầu cho những người đó là những người nghèo khó hay là ở giai cấp gì đi nữa, phải gìn giữ cái niềm tin đó, luôn luôn thuyết vì cái tâm từ bi, thấy được người này có lòng tin ở Phật pháp, họ có chí nguyện giải thoát, thì vị tỳ kheo đến quan hỷ và tiếp độ bằng cách là thuyết pháp cặn kẽ vừa theo cái trình độ của họ, để cho cái niềm tin đó càng tăng trưởng. Thì như vậy đó là một điều khó tìm. Thường thường pháp sư thời nay đó, thưa quý vị, một cái hội chúng mà có vẻ như nghèo sơ sát hay là bình dị thì ít thỉnh được các cái vị pháp sư nổi tiếng lắm. Những vị pháp sư nổi tiếng là thường đi đến, họ chỉ nhận lời khi đi đến những cái hội chúng đông đảo, sang trọng và có quyền uy ở trong xã hội, chứ không phải là vì cái lòng từ bi. Không phải giống như Đức Phật xưa kia hay là Ngài Kassapa, như Tôn giả Kassapa, Tôn giả hay là Phật xưa kia mà đi khất thực đi đến cái chỗ người nghèo đâu. Các ngài thật sự là vì lòng từ bi. Cho nên cái vị mà pháp sư đi thuyết pháp của Đức Phật mà có được một cái tâm từ bi đối với thính chúng, đối với người nghe đó, quả thật là khó tìm. Và cái điều cuối cùng, điều thứ năm đó, Đức Phật ngài dạy rằng một vị pháp sư chân chánh thuyết pháp của Như Lai, thì vị pháp sư đó khi mà thuyết pháp không tự tán quỷ tha, tức là không có nhân cái cơ hội mà mình được nói giữa hội chúng rồi mình tự khen mình và chê bai người khác, đã kích người khác. Bởi vì Đức Phật ngài thường dạy rằng thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh luận với thế gian. Những vị pháp sư chân chánh sẽ học được cái câu đối đó và chỉ thuyết với những gì mà mình cần phải nói để cho hội chúng nghe hiểu được giáo lý và tăng trưởng cái niềm tin và tu tập thôi, chứ không phải vì khen mình mà chê người khác. Nếu như một vị pháp sư, một vị giảng sư, một vị thuyết pháp của Đức Phật mà có đầy đủ năm chi phần như vậy thì quả thật là khó hiếm, khó kiếm ở đời và hiếm có. Dựa theo năm điều này, chúng ta có thể trả lời cho biết rằng sở dĩ mà được gọi là hạng người khó tìm ở đời, cái hạng người mà thuyết pháp, thuyết chánh pháp của Như Lai đó là khó tìm, là bởi vì một người có đầy đủ năm tiêu chuẩn đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đản như thế. Nam Mô Bồ Tát Giác.
Đại Đức Pháp Tân xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân câu tiếp theo. Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ cho biết là để Đức Phật Tân nghe được. Dạ vâng. Để Đức Phật Tân thông thường ấy, chúng ta nói tới cái chuyện mà cái người mà biết ơn, biết điều biết ơn, tức là người ta làm gì có người họ tốt mình mà mình biết là nó hiếm lắm. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ mình làm chuyện gì đó trong người nào mà người ta gọi là quên đi, họ không biết, họ không nghĩ đến, thì có nhiều người cảm thấy buồn. Buồn là mình tử tế người khác mà người khác không nghĩ đến mình. Trong trường hợp đó thì chúng ta nên suy niệm cách nào? Có thể nào chúng ta nghĩ rằng Đức Phật này nói rằng cái người mà biết ơn là rất là khó, để chúng ta tự an ủi mình không? Hay là sư Pháp Tân có một cái đề nghị nào để khi nào mình thấy sự bạc bẽo người đời mà tâm hồn mình nó không có bị buồn, không có cảm thấy bị nản, không cảm thấy bị bẽ vặt, xin thỉnh để đi Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Phật Kính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đến sư Liệt Pháp cùng với cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết là quý vị nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là như Đức Phật này dạy rằng một trong cái điều mà mình, một người mà biết ơn, tri ơn và báo ơn là một sự khó tìm đó. Thì trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta thấy rằng đời sống hàng ngày thì trong các cái mối tương giao giữa những người này và người khác với nhau, qua lại với nhau thì người ta nói một cái câu là không ai mà mình sống trên đời mà mình không có mang ơn cái kẻ khác, cái người khác, dù mang ơn đó là dưới một cái hình thức nào hay vai trò nào. Ở đây ví dụ như mình sinh ra đời thì mình được âm trước nhất là mình phải mang ơn cha mẹ, rồi lớn lên mình đi học thì mình cũng phải nhờ thầy giáo cô giáo dạy chữ cho mình, rồi mình đi học đạo thì cũng nhờ thầy hướng dẫn cho mình cái điều đó. Nói chung rồi cái việc mà ví dụ một vị xuất gia sinh sống thì chắc có lẽ là cũng phải nương nhờ về pháp khất thực của mình, mà trong sự nương nhờ về pháp khất thực của mình thì là những người đàn tính họ cúng dường thì chắc cũng có là mang ơn. Thì cái việc mà một người mà mang ơn đó là một cái điều mà mình để mình thể hiện cái đời sống mà mình biết ơn đến một cái người nào, hoặc là mình luôn luôn tìm cái cách để mà mình đáp ơn, thì cái cách đáp ơn của người tu sĩ nó lại khác với cái quan niệm suy nghĩ ở ngoài đời. Nhưng mà nếu như mà mình có tri ân đất làm ơn cho ai thì thay chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này cũng không phải là không có những cái cảnh mà bẻ bàng đó. Thật sự ra là như vậy, bởi vì có nhiều người thì họ cũng đã ra ơn rất nhiều nhưng mà có khi thì cũng bị lãng quên. Có khi vì cái thời gian hay là vì cái vì lý do gì đó mà để cho người khác họ quan ơn. Thì cái đời sống thì thế gian thì chúng ta cũng biết có nhiều khi thì cũng có người thì cũng rất có người có nhiều người phải nói là có nhiều người họ rất là mang ơn. Khi biết ơn ai, khi gã mang ơn ai thì ở trong cái cảnh nào thì họ cũng, nếu mà có một cái thuận lợi hay là có một cái điều kiện tốt để họ gặp lại, cần phải làm thể hiện để họ đền ơn thì chắc có lẽ họ cũng đền ơn. Nhưng mà có khi thì có người đó thì cũng quên đi những điều đó. Thì khi mà mình đặt cái trường hợp như mình á cũng vậy thôi. Mình có làm điều gì đó thì như Đức Phật này nói rằng để mà Ngài dạy rằng cái việc mà cái người mà biết ơn và đáp ơn là một cái người hiếm có, cái gì khó tìm trên đời này. Thì dù là trong cuộc sống người ta có, theo chúng tôi nghĩ rằng là cuộc sống là mình thiện sự thì mình tạo cho mình. Bởi vì trong đạo Phật thì Phật dạy rằng mỗi cái việc thiện sự là mình phải trải lòng, tự mình làm, tự mình thực hiện những điều đó. Rồi trong cái việc mà mình giúp đỡ cho ai hay là mình cho ai, thì dù người đó biết ơn thì cũng tốt, mà không biết ơn thì mình nghĩ rằng cái thiện, việc thiện thì mình phải làm, việc thiện mình là làm. Rồi mình tự nghĩ rằng mỗi người thì có một cái suy nghĩ khác nhau, và một người có suy nghĩ khác nhau vì điều kiện gì đó mà làm cho người đó quên cái ơn của mình, hay hoặc là người đó đã cố tình quên cái ơn của mình, thì mình không phải vì vậy mà mình buồn hay là mình coi như nũng trí, không phải nũng trí, mà mình phải càng vững bước. Bởi vì cái việc thiện mình nghĩ như là cái việc mà mình phải làm, mình làm cho chính mình, mình làm cho chính mình. Mình có ra tay giúp đỡ ai bằng khởi bằng cái tâm từ, hay là bằng cái trí tuệ, hay là bằng cái điều gì đó mà mình thể hiện lên cái sự giúp đỡ ai, thì dù người đó có nhớ ơn mình hay không nhớ ơn, thì cái việc mà mình phải làm giống như là việc mình làm cho mình. Và mình cứ nghĩ rằng mỗi người có một cái tâm tánh hay là cái sở tánh của họ, cái tâm tánh của họ tạo cho họ. Và cũng không ít người, mình nghĩ rằng cũng không ít người lại rất là biết ơn. Tuy rằng có một vài người, cũng có một số người quên ơn, nhưng mà cũng không ít người lại luôn luôn nhớ ơn. Thì mình nghĩ rằng ở trên thế gian này, đã gọi là cái thế gian, thì mỗi người mỗi tính, và cái tính nó đã hình thành lên. Và họ có mình nghĩ là giống như là một người mà phải có người biết ơn thì lại cũng có người quên ơn. Cho nên gặp người quên ơn cũng không phải vì gì mà vậy mà buồn, mà rồi nũng trí, không có giúp đỡ ai, hay không có thể hỗ trợ cho ai về mặt này mặt kia, mà mình lại càng nỗ lực hơn điên. Và mình nghĩ như là cái việc thiện mà mình cần phải làm là việc làm cho chính mình, mà mình cần phải thể hiện, dù là mình thể hiện bằng tâm từ hay là mình thể hiện bằng cái sự hiểu biết, niềm tin, trí tuệ ở trong cái việc làm thiện của mình, dù mình giúp đỡ cho ai trên phương diện nào, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình có cái sự rộng mở như vậy thì có lẽ là cũng không phải gì mà ngần ngại khi mà mình giúp đỡ cho ai mà người khác lại quên ơn mình. Và thiệt thiện mình cũng làm, thì chúng ta cũng đọc ở trong kinh Cha Tát Cá đó, tiền kiếp của Đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát, có khi thì Bồ Tát cũng giúp đỡ, nhưng mà rồi cũng có những cái người, có những chúng sinh lại là quên đi những cái ơn đó, rồi cuối cùng là có những sự phạt trách đó, thì nó cũng không hay lắm. Thì nhưng mà Bồ Tát cũng không phải vì gì mà thối thất đi cái thiện sự của mình, hay là cái việc bổ túc ba la mật của mình. Rồi cuối cùng thì Đức Bồ Tát của chúng ta cũng thành quả chánh đẳng chánh giác. Thì cũng như vậy, chúng ta là những người tu Phật hay là những người mà tập tành, chúng tôi nghĩ rằng là mình đang tập tành để trở thành con của Phật, thì mình cũng tự nghĩ ra những điều đó, tự hiểu biết những điều đó, để rồi mình tập tành bắt chước như một lần cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta bắt chước như là một phần mười của Ngài thì cũng là tốt rồi. Thì đây là vài cái ý mà con xin đóng góp đến với Chư Tăng là như vậy, và xin chia sẻ cùng đại chúng đến những gì mà chúng tôi hiểu biết. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sao thú, cái chuyện Đại Đức Pháp Tính, tôi xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước mắt không? Để xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính câu thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước mắt không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước mắt không? Có lẽ là Đại Đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Xin được trở lại để hỏi Thượng Tọa Từ Siêu một câu cuối. Thượng Tọa Từ Siêu, nếu Thượng Tọa có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoàn thiện cho biết. Thưa quý vị, như như xin được hỏi đệ đi pháp tính nữa. Đệ đi pháp tính có nghe được không? Quý Phật tử ở trong room có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ. Ồ dạ, dạ có ni sư Điều Pháp. Dạ xin được hỏi ni sư Điều Pháp một câu. Câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Ni sư Điều Pháp, trong cuộc đời của chúng ta thường rất ít khi ý thức được một cái giá trị mà chúng ta gọi là chữ pháp ở trong đời sống. Ở trong tất cả những nền văn hóa đó thì chúng ta thấy nền văn hóa Trung Hoa có chữ đạo, và cái nền văn hóa Ấn Độ thì có nói đến chữ Dharma. Dharma là pháp và phi pháp. Thì theo ni sư nghĩ đó là một người sống mà cảm nhận được những cái giá trị giống như chúng ta nói ba cái giá trị mà hiếm hoi vừa trong bài kinh này đó, thì những người đó họ phải có cảm nhận về chữ pháp. Thì ni sư có thể khoa thị cho quý Phật tử ở tại đây một cái khái niệm là con người sống hành pháp, tùy pháp, y cứ trên pháp, thì cái pháp đó mình nên được hiểu như thế nào để trở thành tương đương, trở thành hành trang, và trở thành một cái cơ sở để chúng ta quán chiếu tất cả mọi thứ. Thì làm sao để chúng ta sống với đúng pháp, thâm nhập pháp, thì xin được tình ni sư hoàn thiện cho một vài ý nghĩa về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chức tôn đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, mình thấy rằng đó, cái từ pháp đó là một cái từ có rất là nhiều nghĩa. Cái nghĩa mà đơn giản nhất đó là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà mình phải nghĩ tôi lại sâu hơn đó, là lời dạy của Đức Phật nó không phải chỉ là ngôn ngữ thôi, mà lời dạy của Đức Phật chính là qua ngôn ngữ mà Ngài muốn mô tả về sự thật mà Ngài đã chứng ngộ. Cái sự thật đó, đó được biểu hiện qua một cách mà đầy đủ sức tích nhất chính là tự diệu đế. Cái bài kinh đầu tiên mà Ngài chuyển pháp luân, Ngài chuyển cái bản xé pháp để đưa đến cho mọi người và mọi loài đó, thì Ngài nói về bốn sự thật về khổ, tức là tự diệu đế đó, sự thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì những cái này nó không phải là ngôn ngữ, nó không phải chỉ là một vài cái thuật ngữ mà mình đọc để mình hiểu thế nào là khổ tiếng Pali là gì, tiếng Việt là gì, tiếng Anh là gì, mà khổ là cái trạng thái mà mình ghi nhận ngay trong cái sự sống. Cho hỏi quý vị trong trong còn nghe được không? Dạ con cảm ơn thượng tọa. Như vậy đó, những cái giáo pháp của Đức Phật là những cái mình đọc ở trong kinh điển á, thì không phải quý vị chỉ dừng lại ở đó thôi, mà cái giáo pháp đó đó, cái ngôn ngữ Đức Phật ngôn dung mô tả là để chỉ những cái sự thật mà đang tồn tại ngay trong mỗi chúng ta. Chẳng hạn như khi mình đọc về định nghĩa các loài tâm, thì tâm tham như thế nào, tâm sân như thế nào, tâm si như thế nào, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục giới, tâm sắc giới, vân vân đó, thì không phải mình học để mình làm một cái sơ đồ để mình đây mình học thuộc lòng, mình mô tả là có bao nhiêu loài tâm, mà cái mục đích chính á, khi một người mà sống mà thâm nhập pháp á, tức là ngay trong hiện tại hiện giờ mình đang có tâm gì mình phải ghi nhận ngay. Mình đang có cái tâm vui vẻ, nhưng mà tâm vui vẻ đó là không phải là cái tâm hỷ của tự vô lượng tâm, mà cái tâm vui vẻ đó mình phải ghi nhận rằng đó là tâm tham thọ hỷ, nó có tà kiến, vân vân. Thì như vậy đó là cái sự ghi nhận đó để thấy rằng không phải vui vẻ khi nào cũng đúng, mà trong lúc mình đúng vui vẻ đấy là mình đang sống với cái tâm tham ái. Để từ đó mình nhận ra cái tâm tham ái và mình không có để không có chạy theo nó, không có để cho nó cứ thao túng tất cả cái hành vi hoạt động của mình trong cái đời sống hàng ngày. Rồi ví dụ như là khi mà nói về khi mà Đức Phật ngài nói về khổ, ngài nói về khổ khổ hành khổ hoài khổ, hay là ngài nói về tám loại khổ đó, là sanh là lão là bệnh là tử, rồi là cầu bất đắc ái biệt ly oan tăng hồi, hay là ngũ ẩm sĩ thành khổ đó, và là áp chấp thụ ngũ ẩm là khổ đó, thì không phải mình học để mình đọc thuộc lòng để mình đi thi, mà mình học để mình nhận ngay ra rằng là trong cái đời sống đó, những cái trạng thái này mình đang có, những cái trạng thái khổ này đó nó đang tồn tại, để mình đừng có ngủ quên ở trên những cái hạnh phúc mà nó đang, cái hạnh phúc rất là mong manh, mà mình chỉ nhìn thấy cái hạnh phúc mong manh đó và mình đắm chìm trong cái hạnh phúc, và mình cứ đắm chìm ở trong đó, và mình trong khi mình đắm chìm trong hạnh phúc như vậy đó, thì mình phóng tâm mình tham ái đó, thì mình tiếp tục tạo nhân và cứ cái khổ dài. Cho nên đó, khi mà mình hiểu cái chữ pháp ở đây không phải là những cái bài kinh ở trên những cái tập sách mà mình thấy chứng ở trên tủ, mà đó là những cái sự thật mà Đức Phật ngài cố gắng mô tả bằng ngôn ngữ, rồi chư tăng những vị giảng sư đó người ta cũng cố gắng mô tả bằng ngôn ngữ, nhưng mà đó, khi mà mình hiểu xong rồi đó là mình phải thấy nó như là những cái pháp thực tánh, những cái pháp mà thực sự đang tồn tại. Mình thấy khổ, mình thấy nguyên nhân của khổ, mình thấy tâm tham ái đang sanh khởi, mình thấy tâm sân đang sanh khởi. Và khi mà tâm không sân, mình cũng thấy ngay rằng tâm không sân đang sanh khởi, tâm không tham đang sanh khởi đó. Và tất cả những cái gì mà đang tồn tại, danh pháp như thế nào, sắc pháp như thế nào, rồi tâm sở gì đó, tâm như thế nào, hay là sắc pháp như thế nào, mình đều ghi nhận một cách rõ ràng. Thì như vậy gọi là cái người thấy pháp và đang sống thuần theo pháp. Còn có nhiều người đó, mình cứ vẽ ra, mình cứ học xong một số kinh điển nào đó, và mình cho rằng là mình rất là giỏi, rồi mình cứ đi tranh luận với người này người kia. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì mình là không có chiêm nghiệm những cái pháp đó trên thân tâm của mình. Và cái biết của mình chỉ là trên cái mặt ngôn ngữ khái niệm thôi đó, thì cả đừng chứ thì người đó thì chưa thể gọi là hiểu pháp và sống thuần pháp được. Mà cũng rất là khó. Mà thật ra đó, Đức Phật thì ngài ra đời đã, ngài đã thuyết pháp rất bao lâu, mục đích đó là cũng để chỉ cho mọi người thấy ra được những cái sự thật ngay trên bản thân họ. Chẳng hạn như cái sự thật mà nói về nắng uẩn là cái cách mà giải thích về một con người, một chúng sanh. Mình cứ hay rằng là tôi như thế này, tôi như thế kia, mình có một cái ảo tưởng về bản thân mình. Nhưng mà khi mà đọc về cái cách phân tích của Đức Phật, ngài giảng rằng tất cả chúng sanh chỉ có năm nhóm tập hợp lại mà thành thôi. Một cái nhóm là vật chất, bốn nhóm kia là tinh thần. Và tất cả nó vận hành theo cái quy luật riêng của nó, không có theo cái sự điều khiển của mình, không có thuộc về mình, không có cái gì gọi là ta và của ta cả đó. Mà thật sự mà mình hiểu được điều đó đó, nó thay đổi toàn bộ cái đời sống của chính mình. Mình không có chấp thủ nữa, mình bớt đi cái sự chấp thủ, bớt đi cái sự ngạ mạn, bớt đi cái tà kiến rất là nhiều. Chỉ cần một cái giáo lý về ngũ uẩn thôi, mà thật sự mình chiêm nghiệm, mình thấy chính cái sự thật á, nó cũng thay đổi rất là nhiều cái nhìn của mình. Hoặc là cái nhìn về lý duyên khởi. Lý duyên khởi không phải là học thuộc lòng để nói bao nhiêu cái này duyên cái kia, mà ngay trong mỗi cái đời sống của mình đó, mình đang thấy cái gì đang là nhân, cái gì đang là duyên, cái gì nó đang sinh khởi trong một cái chuỗi, do có cái này mà nó có cái kia, do có cái kia mà nó có cái nọ, chứ không phải cái gì mà tự nhiên cả. Như khi mình hay nói cái chuyện tự nhiên tôi không làm gì cả, cái bà đó bà ghét tôi ghê, bà tới bà chửi bà mắng tôi. Mình để chứ suy theo chút không, mà theo hiểu lý duyên khởi thì không có cái gì tự nhiên hết. Không phải từ từ có cái chuyện gì tự nhiên mà người đó họ ghét mình. Có thể là trong quá khứ, kiếp này cũng có, hay là kiếp trước cũng có, mình đã làm cái gì đó mà gây oán trả với người ta. Và thậm chí có những chuyện ngay trong kiếp này mà mình không có biết thôi. Có những người đó là họ sống rất là vô tư. Họ nghĩ sao họ nói vậy. Và khi mà họ nghĩ, họ nói, họ làm đó, họ cứ nghĩ rằng là tôi nói thì tôi nói xong rồi thôi, tôi không có để trong lòng, tôi không có bực bội ai cả, nhưng đó là sự thật. Nhưng mà rõ ràng đôi lúc có những sự thật nói ra làm cho người khác họ rất là đau lòng, không những đau lòng đó, mà đôi lúc họ bực bội, họ oán hận, và họ nuôi cái niềm oán hận đó trong lòng. Thì như vậy là có cái nguyên nhân cả, mà do cái sự mà thiếu tế nhị, do cái sự thiếu quan tâm, sự hiểu biết của mình mà mình cứ nghĩ rằng tự nhiên, không có gì cả, mình đâu có làm gì đâu mà tự nhiên họ ghét. Thì những cái chuyện mà tự nhiên đó, đó là do cái sự mình không có thấy được cái duyên khởi, không thấy được nhân quả nghiệp báo. Chứ còn mà nếu như một người mà đã thấy rõ nhân quả nghiệp báo thì không có một cái gì xảy ra một cách tự nhiên hết. Thì đó, cái sự hiểu biết như vậy cũng là một cái cách vận dụng cái pháp duyên khởi vào trong cái đời sống hàng ngày. Cho nên là những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy đó, nếu như thật sự mà mình có cái chiêm nghiệm trong đời sống thì nó chính là sự sống, chứ nó không phải là kinh điển để mà mình nói hay là để mình đọc tụng mà thôi. Dạ, thì đó là cách hiểu của con về cái việc mà sống tùy pháp, thuần pháp hay là sống hành pháp. Cái chữ pháp đây mình phải hiểu rằng đó là những cái sự thật, những cái pháp thực tánh, nó đang tồn tại ngay trên chính bản thân mình. Và mình mà thấy được nó đó thì khi đó mình gọi là thấy pháp. Và mình sống với nó thì mình gọi là sống với pháp. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy và con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Trời.
Sa thu, kính trình sư Diệu Pháp. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta là người Phật tử, chẳng những chúng ta tin Đức Phật mà chúng ta thọ trì lời dạy của Đức Phật. Khi mà chúng ta thọ trì lời dạy của Đức Phật, thì ví dụ như trong Phật ngôn này, Đức Phật này nói có ba điều hiếm hoi. Ba điều đó đó là ba điều mà chúng ta đặc biệt nên suy gẫm. Không phải là chúng ta chỉ nhìn ba sự hiếm hoi giống như là chúng ta nhìn một cái cổ vật hay là một cái gì rất là đặc quý hiếm, một viên kim cương chẳng hạn. Nhưng mà thay vào đó thì từ cái nhận thức của sự hiếm hoi của ba cái sự việc này, chúng ta nên đặc biệt quý trọng và tìm thấy ở đó một cái giá trị lớn. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu chúng ta nhắm mắt lại để mình suy gẫm thì trong một luân hồi, cái cơ may của chúng ta mà có thể gặp Đức Phật thì không có nhiều. Cái cơ may mà chúng ta nghe pháp của Đức Phật không có nhiều. Cơ may mà chúng ta sống trong thời đại của Đức, giáo pháp Đức Phật tồn tại cũng không có nhiều. Dĩ nhiên ngày hôm nay một người Phật tử sống trong cái thời đại giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca đó, chúng ta thấy rằng dễ dàng để người Phật tử quên mẫn đi điều đó. Bởi vì sao? Kinh sách đầy dạy khắp nơi, lên trên nét thì có những cái thư viện lớn về Phật học và chúng ta cũng có thể nghe giảng được dễ dàng. Chư Tăng thì rất là đông đảo còn lại ngày hôm nay. Nhưng mà thưa quý vị, nếu nhìn vào trong đồng lịch sử của nhân loại đó, nếu ví dụ như thời gian rất dài ở trong nhiều triệu năm qua cho đến nay, thì cái thời đại mà ánh sáng của Đức Phật xuất hiện, ánh sáng giáo pháp Đức Phật xuất hiện, thời đại nó không có dài. Chúng ta nói ngon 3.000 năm trở lại đây. Và trong 3.000 năm đó, ngày hôm nay thì phải nhận rằng để đi tìm đến nơi mà chúng ta có thể hấp thụ được cái tinh hoa của giáo pháp thì cũng không có nhiều. Do vậy, chúng ta nên biết quý lấy cơ hội này. Và đôi khi chúng ta cũng nên nghi ngẫm đến một việc khác, quý vị. Khi chúng ta luân hồi sanh tử, chúng ta có thể sanh ở cảnh giới này hay cảnh giới khác. Và biết đâu trong rất nhiều cảnh giới thì chúng ta lại không có được cái duyên dễ dàng đến với giáo pháp của Đức Phật. Chúng tôi thường nghiệm thấy một điều như vậy là đa số Phật tử có một cái thị hiếu là ví dụ như đi chùa thì chúng ta chuộng chùa đẹp, trong cái nghi thức thực hành thì chúng ta chuộng về cái chuyện cúng tế nhiều, và riêng về cái lui tới đối với các vị danh tăng thì chúng ta thường tìm vị nào nổi tiếng. Nhưng mà chúng tôi phải nói với quý Phật tử như vậy là những điều đó nó chưa chắc bảo đảm được là chúng ta đã đến gần được lời dạy thực sự của Đức Phật. Và cũng trong cuộc đời này không có biết khi mà chúng ta có thể tìm thấy được một sự khai thị để mà chúng ta đón nhận Phật Pháp vào lòng như là một cái nguồn sống, như là một cái cội nguồn mà chúng ta sẽ quay về. Rồi nói đến chuyện mà mình sống ở trong đời này, Đức Phật gọi là cái người biết ơn là một người rất khó tìm. Về điểm này thì mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn cố gắng để cảm kích, để ghi nhận và để nhớ về sự đóng góp của những người mà họ vì cái tấm lòng tử tế, vì cái thiện chí đã cho chúng ta những cái gì đó ở trong cuộc sống này. Và chúng ta cũng cảm kích để thấy rằng cuộc đời nó có ý nghĩa. Và thưa vì không có cái gì đẹp cho bằng nếu chúng ta sống, mà trong cuộc sống đó mình thấy được là mình có cái cơ may đến với những điều hiếm quý. Tuy rằng Đức Phật không có ra đời, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống trong cái thời kỳ giáo pháp của Ngài tồn tại. Tuy rằng cái sự thuyết giảng chánh thoát của Đức Phật không hẳn là chúng ta tìm được những điều hoàn toàn như là lời Thượng Tổ Tổ Sư vừa đề cập, nhưng chúng tôi tin rằng chúng ta cũng ít nhiều thì giờ để thảo luận, để nghe pháp. Và tuy rằng chúng ta không phải hoàn toàn là làm được hết tất cả những việc để báo ơn những ơn cha nghĩa mẹ, nhưng mà dù sao đi nữa sẽ trong cuộc sống có một cái sự cảm kích, biết ơn đối với những người đã cho mình rất nhiều, thì điều đó sẽ tạo cho cuộc sống có thêm phần ý nghĩa. Chúng tôi mong rằng pháp thoại ngày hôm nay của đi sư Liệu Pháp sẽ gửi đến quý Phật tử như là một vợ trong những cái lời khích lệ. Và chúng ta sẽ hạnh phúc và thấy rằng ít nhiều thì chúng ta có được những cái hiếm quý trong cuộc đời này, và chúng ta nên biết trân trọng về điều này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Đại Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.